Xin kính chào quý mục sư cùng toàn thể con cái yêu dấu trong Chúa. Xin chúng ta nghe lời Chúa được chép trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 2 từ câu 1 tới câu 10. Vả có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ. Nàng thọ thai và sanh một con trai, thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái rương mây, trét gai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy giữa mé sông. Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó, đặng cho biết nó sẽ ra sao. Vả bây giờ, con gái Pharaoh xuống sông tắm, còn các con đòi đi dạo chơi trên mé sông. Công chúa thấy cái rương mây đó giữa đám sậy, bèn sai con đòi mình đi vớt lên. Công chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đương khóc, bèn đồng lòng thương xót mà rằng, ấy là một đứa con của người Hebrew. Người chị đứa trẻ bèn nói cùng công chúa rằng, tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đờn bà Hebrew, đặng cho đứa trẻ bú chớ. Công chúa đáp rằng, hãy đi đi. Người gái trẻ đó đi kêu mẹ của đứa trẻ. Công chúa nói rằng, hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú. Khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa. Nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói rằng, ta đã vớt nó khỏi nước. Xin hội thánh đồng đứng, xin mời em Kim.
Today I'll be reading from Exodus chapter 2, verse 1 to 10. Now a man from the house of Levi went and married a Levite woman. The woman conceived and bore a son, and when she saw that he was a fine baby, she hid him 3 months. When she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and plastered it with bitumen and pitch. She put the child in it and placed it among the reeds on the bank of the river. His sister stood at a distance to see what would happen to him. The daughter of Pharaoh came down to bathe at the river. While her attendants walked beside the river, she saw the basket among the reeds and sent her maid to bring it. When she opened it, she saw the child. He was crying, and she took pity on him. This must be one of the Hebrews' children, she said. Then his sister said to Pharaoh's daughter, shall I go and get you a nurse from the Hebrew women to nurse the child for you? Pharaoh's daughter said to her, yes. So the girl went and called the child's mother. Pharaoh's daughter said to her, take this child and nurse it for me, and I will give you your wages. So the woman took the child and nursed it. When the child grew up, she brought him to Pharaoh's daughter, and she took him as her son. She named him Moses because she said, I drew him out of the water. May the congregation please be seated.
Good morning, church.
Hôm nay là ngày của mẹ.
Today is Mother's Day.
Chúc các bà mẹ có một ngày thật hạnh phúc.
I wish you all mothers to have a meaningful, happy, blessed day.
Bữa sáng nào không biết có bà mẹ nào được con mình phục vụ thức ăn ở tận trên giường hay không?
Has any mother received breakfast in bed this morning? Yes, fantastic.
Nhưng mà nhớ đừng để mẹ mà rửa chén nha, để ngày mai hay rửa.
Remember, don't let your mom wash the dishes, leave it to tomorrow.
Trước khi chúng ta đến với lời Chúa, xin chúng ta cùng hướng lòng với Chúa, chúng ta cầu nguyện. Chúng con kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, cảm tạ Chúa buổi sáng nay. Chúa cho chúng con có ngày của mẹ, khi chúng con đến thờ phượng Chúa, để chúng con được nhắc nhớ về tình yêu của mẹ của chúng con. Và bên cạnh đó, chúng con cũng không quên tình yêu của Chúa là Đức Chúa Trời đã yêu chúng con, đã cứu chúng con khỏi tội lỗi và đem chúng con trở lại làm hòa với Ngài. Để buổi sáng hôm nay chúng con đến đây thờ phượng Chúa, xin Chúa giúp đỡ con để con công bố lời của Chúa, giúp đỡ đầy tớ Chúa mục sư Nguyễn Bùi Thanh Tuấn trong khi thông dịch, giúp đỡ cho con dân của Chúa để chúng con nghe lời của Chúa, chúng con thực hành lời của Chúa, sống làm đẹp với Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa có hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Vào tháng 12 năm 1987, khi trận động đất xảy ra tại Armenia, Liên thuộc Liên Xô cũ.
In December 1987, there was an earthquake in Armenia belonging to the Soviet Union.
Hàng ngàn người đã bị chôn sâu ở dưới đống đổ nát.
Thousands of people were buried underneath the rubble.
Có một trường hợp đặc biệt là có một người mẹ và một đứa con gái được sống sót.
There was a special case about a mother and her daughter who survived.
Và được tờ báo địa phương tường thuật ngược lại như sau.
And the newspaper wrote about this case.
Cùng với những người chôn sống trong đám gạch vụn.
With all those who were buried under the rubble.
Có hai mẹ con của bà Susanna may mắn được lọt vào một khoảng đất nhỏ vừa đủ để mà cựa quậy mà thôi.
Susanna and her daughter were fortunate. Beneath the rubble, they were located in a very small gap.
Tất cả lương thực của họ có lúc bây giờ chỉ là một hũ mứt nhỏ.
And in terms of food, they only had a small jar of jam left.
Và chẳng bao lâu thì hũ mứt đó cũng hết sạch.
And over a short time, that jam was finished.
Lúc bây giờ đứa con gái nhỏ 4 tuổi mới nói rằng.
Her 40-year-old daughter said to her mom this way.
Mẹ ơi, con khát quá.
Mom, I'm thirsty.
Nhưng mà biết lấy nước ở đâu bây giờ cho con của mình uống.
But where can we find water?
Tiếng của đứa con kêu khát cứ tiếp tục vang lên làm cho bà Susanna bối rối.
As the daughter kept calling out for water, Susanna the mother felt pain and anxiety.
Nhưng mà tình mẫu tử thiêng liêng đã gợi lên cho bà một ý nghĩa táo bạo.
However, the love or the sacred love within inspired her to think of an idea.
Đó là lấy những giọt máu của mình để cho con mình cầm cự với tử thần.
That is to take some of her blood to give it to her daughter to drink.
Người mẹ vớ được một mảnh kính vụn.
She took some broken glass.
Bà lấy tay bà gạch vào cái mảnh vụn trong cái ngón tay của
And then cut herself in the finger.
Và đưa vào miệng đứa con, bảo đứa con hãy mút.
So that her daughter can drink.
Thì một lát sau thì đứa con nó lại nói rằng mẹ ơi con khát quá.
Moment later, the daughter was still thirsty.
Và bà tiếp tục cắt những ngón tay khác cho đến khi mà họ được giải cứu.
So that she continued to cut her fingers so that her daughter can drink.
Bởi vì trời lạnh quá cho nên bà không cảm thấy bị đau đớn.
She didn't feel pain because the weather was quite cold.
Sau khi cả hai mẹ con được cứu sống thì bà thuật lại rằng
After they had been rescued, mother said
Lúc bây giờ tôi biết tôi thế nào cũng chết nhưng mà tôi muốn con tôi được sống.
At that moment I realized that I was going to die. However, I wanted my daughter to live.
Đó cũng là dòng tiết lớn ở trong tờ báo ngày hôm ấy.
That story made headlines.
Việc cắt máu trong ngón tay để cứu con là tình thương của người mẹ dành cho con.
That action of cutting fingers so that her daughter can drink is an expression of a mother's love.
Chỉ là một trong những câu chuyện về tình yêu của người mẹ.
And this is one of many stories about a mother's love.
Câu chuyện chúng ta nghe đọc ở trong phần Kinh Thánh sáng nay.
The story that we hear from our Bible passage this morning.
Kể về tình thương của Jephthah đối với con trai của mình.
Talks about a mother named Jochebed. And her love towards her son.
Không nỡ nhìn đứa con của mình bị ném xuống dòng sông Ninh.
Unable to allow her son to be thrown in the Nile.
Jephthah đã dám trái lệnh của vua, giấu con mình để con được sống.
Jochebed decided to hide her son.
Bài chia sẻ của sáng nay gồm có 3 phần.
My message today has 3 parts.
Thứ nhất là tình thương của Jephthah.
First is the love of Jochebed.
Thứ hai là tình thương của công chúa.
Second is the love of the princess.
Và thứ ba là tình thương của Đức Chúa Trời.
And third is the love of God.
Thứ nhất chúng ta hãy xem tình thương của Jochebed đối với con mình như thế nào.
Let's focus firstly on Jochebed's love.
Kinh Thánh viết rằng Vả có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ. Nàng thọ thai và sanh một con trai. Thấy con ngộ nên đem giấu đi trong 3 tháng. Nhưng giấu lâu không được, nàng bèn lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy giữa mé sông.
So reading from Exodus chapter 2 verse 1 to 3. Now a man of a tribe of Levi married a Levite woman. And she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. But when she could not hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile.
Khi gia đình của Jacob dời xuống Egypto, thì tất cả có 70 người, gồm 12 người con trai và các cháu nội của Jacob.
Jacob's family came to Egypt. There were a total of 70 with 12 boys and their grandchildren.
Tuy nhiên theo bản dịch 70 thì ghi là 75 người.
In the Septuagint it's recorded as 75 people.
Có thể A Tiên đã chưng dẫn Kinh Thánh quyển 70 trong bài giảng của ông ở trong Công Vụ đoạn 7 câu 14.
Perhaps Stephen in Acts quoted the Septuagint.
Sau thời gian 430 năm kiều ngụ tại xứ Ai Cập.
430 years passed.
Người dân Israel trở thành một đám đông gần 2 triệu người lúc bấy giờ.
The Israelites grew in numbers about 2 million.
Điều này chắc chắn là do Đức Chúa Trời ban phước.
And I believe that this is what God has done.
Để làm thành lời hứa của Ngài với Abraham là dân số sẽ gia tăng giống như bụi ở trên đất.
To fulfill his promise to Abraham to increase his people.
Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 16 cho chúng ta biết điều đó.
In Genesis that we can find that promise.
Lúc bây giờ có một vị vua mới lên ngôi mà không biết Joseph.
At that time there was a new pharaoh in Egypt and that pharaoh didn't know Joseph.
Lo sợ dân Do Thái sẽ sanh sản ra nhiều và mạnh hơn người Ai Cập.
Pharaoh was afraid of or threatened by the growing nation.
Cho nên họ muốn tiêu diệt người Do Thái.
And decided to have a plan to destroy them.
Vua Pharaoh biết rằng tiêu diệt người Do Thái không phải là một việc dễ.
He knew that to destroy them wouldn't be an easy task.
Nếu mà không có sự hậu thuẫn của người dân Ai Cập.
Without the support of the Egyptians.
Để kích động tâm lý của quần chúng.
To inspire them.
Pharaoh trình bày vấn đề cách khéo léo để gợi lên lòng ái quốc của người Ai Cập.
He carefully conveyed the problem in such a way that would appeal to them.
Khiến người Do Thái ganh ghét, khiến người Ai Cập ganh ghét người Do Thái và xem như là một mối đe dọa cho dân tộc của họ.
This caused the Egyptians to hate the Israelites and also to see them as a threat to their security.
Khi lòng ái quốc được khơi dậy,
after they have been persuaded,
tinh thần kỳ thị chủng tộc cũng gia tăng.
Their also hatred against the Israelites increased.
Chắc chắn người Ai Cập sẽ hết mình hợp tác với Pharaoh.
To be sure that they would support Pharaoh to destroy the Israelites.
Trong việc tiêu diệt người Do Thái là kẻ thù nguy hiểm.
To destroy them as because they were a threat.
Những lời nói kích động có vẻ như lo sợ cho tiền đồ của dân tộc.
Perhaps it seems to be like Pharaoh was concerned about his people.
Nhưng thực ra vua Pharaoh muốn bảo vệ ngai vàng của mình.
But the true motive behind that is he wanted to protect his own position.
Với kế hoạch làm suy giảm dân Do Thái.
So he devised a plan to weaken the Israelites.
Pharaoh bắt đầu ra một cái sắc lệnh cho họ làm việc nặng nhọc để xây thành Pithom và Ramses.
So he made them work extremely hard to build Pithom and Ramses.
Khi thấy kế hoạch làm suy yếu đó không thành công.
However, seeing that the plan had failed,
Pharaoh ra lệnh cho hai bà mụ.
He commanded two people,
hãy giết tất cả trẻ sơ sinh người Do Thái khi mới sanh ra.
To kill all babies that are born.
Thất bại trong việc dùng hai bà hộ sinh người Do Thái.
That plan also failed.
Pharaoh ra lệnh cho toàn dân Do Thái, dân Ai Cập phải liền tất cả con trẻ Do Thái xuống sông.
He commanded the nation to throw all the babies into the Nile.
Và Môi-se được sanh ra trong sắc lệnh của Pharaoh.
It was this moment that Moses was born.
Phải truyền tất cả, bỏ tất cả các trẻ sơ sinh người Do Thái xuống sông.
Where babies were thrown into the Nile.
Theo Xuất Ký đoạn 6 câu 20.
And this is written in Exodus chapter 6 verse 20.
Cho chúng ta biết Môi-se là con thứ ba trong gia đình của dòng họ Lê-vi.
It's written there that Moses was the third child in the line of the Levites.
Cha Môi-se là Aram và mẹ là Jochebed.
His father was Aram and his mother was Jochebed.
Cả hai ông bà là kính sợ Đức Chúa Trời và tin tưởng mãnh liệt nơi Chúa.
Both of them feared God and believed in God.
Với tên thì Jochebed chỉ được nhắc đến hai lần ở trong Kinh Thánh.
The name Jochebed has only been mentioned twice in the Bible.
Một lần ở chương 2 và một lần ở chương 6.
Once in chapter 2 and once in chapter 6.
Nhưng mà sự nổi tiếng của bà ở trong Kinh Thánh thì không phải ít ỏi như vậy.
However, her fame is widespread.
Bà được xem như là một người mẹ bất tử của dân Do Thái.
She is well remembered.
Không phải vì bà làm những công việc vĩ đại.
Not because of the great works she did.
Nhưng mà bởi vì tình yêu thương và sự khôn ngoan của một người mẹ đã tìm mọi cách để giữ mạng sống của con mình.
But because of the wisdom and the love in her that found a way to save her baby.
Jochebed sinh hạ Môi-se trong một hoàn cảnh hết sức là thách thức trước sắc lệnh của Pharaoh ban hành.
Jochebed gave birth to Moses under terrifying circumstances.
Đặt mình vào tâm trạng của người mẹ lúc bấy giờ.
If we were to place ourselves in her position,
chúng ta có thể cảm thông được nỗi lo âu của Jochebed.
Perhaps we could imagine what the anxieties she would have felt in under those circumstances.
Khi biết rằng mình sanh một đứa con trai.
Knowing that when you have given birth to a baby boy,
việc ra đời của Môi-se không có gì đáng nói.
The birth of Moses is not much to talk about there.
Nhưng việc ông lớn lên và sống sót.
However, his growth, his upbringing.
Trong khi tất cả những bé trai người Do Thái phải bị giết hết.
In the midst of all the other babies being killed.
Là một điều đáng lưu ý.
Is a point where we need to focus on.
Lệnh của vua Pharaoh không khác gì vua Herod.
Pharaoh's command to kill all babies is no different from Herod's command to kill all babies.
Vì vua sống sau nhiều thế kỷ vào thời của Chúa Giêsu.
Herod, during the time of Jesus,
đã ra lệnh giết tất cả các trẻ sơ sinh từ 2 tuổi trở xuống.
Herod also commanded that all babies were to be killed.
Vì tình thương của người mẹ.
But because of the love of the mother,
mà Jochebed đã bất chấp lệnh của vua đem giấu con mình.
Jochebed disobeyed Pharaoh's command and hid her baby.
Bên cạnh tình thương của người mẹ,
alongside the love of the mother,
Kinh Thánh cũng ghi nhận đó là đức tin của người mẹ.
The Bible also affirms that that is an expression of faith.
Kinh Thánh ghi rằng bởi đức tin khi Môi-se sanh ra, cha mẹ người đã giấu đi trong 3 tháng vì thấy một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua.
It's written in Hebrews that by faith Moses' parents hid him for 3 months after he was born because they saw he was no ordinary child and they were not afraid of the king's edict.
Tuy nhiên, đức tin của họ bị thử thách.
For sure, their faith were challenged.
Khi phải đối diện với sự lớn lên của con trẻ mỗi ngày.
As the baby grew each day.
Dầu có đức tin.
Even though they have faith.
Nhưng bà Jochebed cũng biết rằng khả năng hạn hẹp của mình có giới hạn.
Jochebed knew her limitations.
Dù có cố gắng đến đâu để kéo dài việc giữ đứa con yêu dấu của mình một cách liều lĩnh nữa.
However long she can stretch in terms of hiding her baby.
Nhưng mà bà tin rằng Đức Chúa Trời có chương trình để bảo vệ con của mình.
She knew that God had a plan for her baby.
Sống trong những ngày tháng đầy lo lắng.
Living in a time full of anxieties.
Khi dám trái mạng lệnh của vua.
In disobedience against Pharaoh.
Chúng ta biết rằng bà Jochebed đã sống gần gũi với Đức Chúa Trời của mình.
We know that Jochebed lived in a close relationship with God.
Và Ngài đã cho bà một sự khôn ngoan để giấu con của mình.
And God gave her the wisdom to know what to do.
Thì bây giờ bà có đủ đức tin để bước vào một kế hoạch đầy nguy hiểm.
This has given her the faith and the strength to step into a plan filled with many dangers.
Đó là bỏ đứa con của mình ở trong rương mây và thả trôi giữa đám sậy ở bên bờ sông Ninh.
That is to place her baby in a basket and put him in the Nile.
Jochebed là người biết rõ công chúa Pharaoh vẫn thường có thói quen đi tắm tại chỗ đó.
Jochebed knew that Pharaoh's daughter or princess normally bathed along the river.
Nhưng mà trước khi công chúa đến, Môi-se đã có mặt ở tại chỗ đó.
But before the princess came to bathe, Moses was already there.
Việc Jochebed đặt em bé Môi-se trong rương mây giữa đám sậy.
So she placed Moses in the midst of all of the river.
Không thể nói đó là một hành động liều lĩnh, tuyệt vọng.
That is not a foolish risk-taking action.
Nhưng mà ngầm chứa rằng đó là một niềm tin tin quyết rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu con trai của mình.
But that was actually an action of trust in God that God will save her baby.
Bằng chứng là bà sai con gái của mình đứng xa xa để trông chờ.
The proof is that she called one of her daughters to ensure that the baby was safely along the river.
Đúng như điều bà tin quyết.
Exactly what she believed.
Con gái của Pharaoh xuất hiện với những người hầu.
Pharaoh's daughters were there.
Công chúa xuống tắm gần ngay nơi cái rương mà bà Jezebel đã đặt ở tại chỗ đó.
And they bathed exactly where she placed her baby.
Khi đến gần, nhìn thấy chiếc rương.
When the princess came close and saw the baby,
công chúa sai những người hầu của mình vớt chiếc rương lên.
She told her servants to take the baby.
Lúc đó, Đức Chúa Trời đã đặt tình yêu thương vào lòng của công chúa Pharaoh.
At that moment, God has placed a love in a princess heart.
Khiến cho cô cảm thương một em bé còn trẻ sơ sinh mà phải nằm ở trong nôi.
Inspiring her to love the baby that was just lying there.
Bị bỏ giữa dòng sông cho nên cô quyết định cứu sống đứa bé này.
She made a decision to rescue that baby.
Phần thứ hai đó là tình thương của công chúa.
Part two of the message is the love of the princess.
Công chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đương khóc, bèn động lòng thương xót mà rằng, ấy là một đứa con của người Hebrew.
She opened it and saw the baby. He was crying and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies, she said.
Thật thú vị khi Kinh Thánh cho chúng ta biết những điều đặc biệt về ông Môsê khi còn là một đứa trẻ sơ sinh.
It's interesting that the Bible records certain characteristics of Moses as a baby.
Sách Giê-xu ký đoạn 2 câu 2 cho rằng ông là một người ngộ.
In Exodus chapter 2 verse 2, it said that Moses was a fine baby.
Công vụ đoạn 7 câu 20 thì nói rằng ông là một đứa trẻ xinh đẹp khác thường.
A good looking baby.
Và trong Hebrew đoạn 11 câu 23 là một đứa trẻ xinh tốt.
Or a healthy beautiful baby.
Vẻ đẹp của em bé nằm ở trong nôi đã thu hút tình thương của công chúa Pharaoh.
The baby's beauty inspired the princess.
Mặc dù công chúa biết rõ đây là đứa con trai của người Do Thái.
Even though the princess knew that this was a baby from the Hebrews.
Phải bỏ con mình vì sắc lệnh của vua cha.
There is a command to kill that baby.
Pharaoh muốn tận diệt người Do Thái.
Because Pharaoh wanted to destroy the Israelites.
Vì tình thương mà công chúa đã vớt Môi-se lên.
But it was because of love that the princess decided to rescue the baby.
Và nhận làm con nuôi của mình.
And to accept the baby as her adopted child.
Kinh Thánh không đề cập nhiều về người mẹ nuôi của Môi-se.
The Bible doesn't talk much about her.
Chúng ta biết rất ít về công chúa Pharaoh.
We know very little about the princess.
Nhưng điều chúng ta có thể biết đó là tình thương của công chúa đối với Môi-se.
But one thing it is, we know for sure is her love towards the baby.
Cô phải có tình yêu thương mãnh liệt mới có thể giữ được mạng sống của đứa trẻ sơ sinh người Do Thái.
There had to be an intense, deep love in order to make the decision to save the baby.
Dược vớt đứa trẻ sơ sinh người Do Thái.
To rescue the baby.
Và nướng mướn một người nuôi là một việc làm công khai nhiều người biết.
And to hire someone to take care of the baby.
Và việc làm này đã chống lại sắc lệnh của vua Pharaoh.
And that action is in direct opposition to the Pharaoh's command.
Là sát hại tất cả các con trai người Do Thái đã được ban hành ở trong toàn xứ Ai Cập.
And this was affected all the babies in that was born from the Israelites.
Dòng sông Ninh là nơi dùng để chôn sống tất cả con trai của người Do Thái khi vừa mới chào đời.
The Nile River was like a place where babies were buried alive.
Một sắc lệnh đã gây nên cảnh tang tóc đau thương ở trong gia đình của người Do Thái.
A command that would have caused so much terrifying and heartbreak for the Israelites people.
Nếu tất cả dân Ai Cập hết mình hợp tác với vua Pharaoh.
If the whole Egyptian people participated with Pharaoh's command.
Trong việc tiêu trừ người Do Thái như một kẻ thù nguy hiểm.
In order to destroy and wipe them out.
Thì chỉ vào trong vòng vài thế kỷ sau đó.
It would have been only a few generations after.
Dòng giống Do Thái sẽ pha trộn với dòng giống Ai Cập.
The Their people would have been mixed people.
Và bị đồng hóa với họ sẽ không còn dân tộc Do Thái ở trong lịch sử của nhân loại.
And yeah, they would be no longer an a pure Israelite people.
Khi vớt Môi-se lên khỏi nước.
When she rescued Moses, the baby.
Công chúa Pharaoh chẳng những đã không hợp tác nhưng mà còn phá hỏng kế hoạch chương trình tiêu diệt người Do Thái của Pharaoh.
By doing that, not only did she disobey Pharaoh, but also her action ruined the plan of an evil king.
Vì vua tà ác, vì chỉ muốn bảo vệ ngôi báo của mình.
Because his purpose was actually just to protect his position.
Thì công chúa Pharaoh lại phải càng cố gắng thuyết phục vua để bảo toàn sinh mạng của em bé Moses.
Yeah, she had to find ways to protect the baby.
Nếu không bởi tình yêu thương và lòng thương xót,
if it wasn't because of love and compassion,
có lẽ công chúa Pharaoh sẽ không bao giờ dám trái lệnh vua cha của mình.
Maybe she wouldn't have the courage to be able to disobey the king.
Với kế hoạch muốn nhổ cỏ phải nhổ tận gốc nhằm tiêu diệt dân chúa.
To destroy God's people, you need to pull them up from the roots.
Pharaoh chẳng những là một ông vua tàn bạo.
He was an evil king.
Nhưng mà có thể nói đó là công cụ của Satan.
Pharaoh could be seen as an instrument of Satan.
Dùng để chống lại chương trình của Đức Chúa Trời.
Used to destroy the plan, God's plan.
Và gây tàn hại cho dân sự của Ngài.
And cause immense suffering and pain for his people.
Cũng vậy, ngày hôm nay Satan dùng mọi cách để tấn công hội thánh của Chúa.
Like then, to, like today, Satan continues to use different forms of ways to destroy God's people.
Và không thôi bắt bớ con dân của Ngài như lời của Chúa Giêsu đã phán trước.
And to continue to persecute them as written.
Nhưng mà cuối cùng rồi sự đắc thắng sẽ thuộc về Chúa.
But you know that in the end God has already won.
Lời của Chúa Giêsu báo trước như này.
Jesus said as follows.
Ta bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi.
And Jesus said, I have told you these things so that in me you will have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world.
Điều này khích lệ chúng ta rất nhiều khi gặp hoạn nạn.
This is a word of encouragement that strengthens us in the midst of suffering.
Khi gặp hoạn nạn bắt bớ, chúng ta không bỏ cuộc nửa chừng.
When we face trial and tribulation, we don't give up halfway.
Vì chúng ta biết rằng Chúa đã thắng thế gian rồi.
Because we know that God has overcome the world.
Phần thứ ba đó là tình thương của Đức Chúa Trời.
The third point of the message today is the love of God.
Kinh Thánh ghi rằng khi cha mẹ bỏ tôi, thì Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận tôi.
The Bible writes, though my father and mother forsake me, the Lord will receive me.
Câu chuyện chúng ta nghe em bé Moses sống sót dường như được xảy ra theo sự tính toán của con người.
When we look at how Moses as a baby was rescued, it looks as though it was a human plan.
Nhưng mà phía sau câu chuyện chúng ta thấy rõ có bàn tay điều động của Đức Chúa Trời.
However, behind that, we can see clear the hand of God in all this.
Trong đời sống của Moses.
In Moses' life,
khi Jochebed biết rằng bà không thể kéo dài việc giấu con của mình,
when Jochebed knew that she could no longer hide her baby,
bà đã buông tay và giao cho Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời hành động.
She surrendered her baby to God and trusting God's action.
Điều Jochebed có thể làm đó là cầu nguyện để lòng của bà được bình tĩnh.
The only thing that she could do was actually to pray so that she can find peace.
Tôi nghĩ điều này có thể nhiều bà mẹ đã kinh nghiệm được trở về nhiều năm về trước khi đưa con của mình đi vượt biên.
Perhaps some mums here can relate in back then when you sent your child to go to travel by boat to another country.
Bởi vì con mình gặp khó khăn ở trong quốc gia lúc bấy giờ.
Because during the time your family faced persecution in your own country.
Người Việt Nam mình gọi là phải rước ruột mà bỏ con.
Yeah, it hurt so much in order to actually let your child go.
Và người con cũng cảm nhận được điều đó khi nói rằng một là con nuôi cá, hai là má nuôi con, ba là con nuôi má. Nhưng mà thật ra đó, nếu mà thành công á, Nếu mà con vượt biên không thành công, con chết á, thì con là mồi nuôi cá mập. Còn nếu mà con mà bị bắt á, ở trong tù thì má nuôi con. Còn nếu con được vượt biên thành công, con sang nước thứ ba thì con sẽ nuôi lại má. Nhưng mà thật ra chuyện này hiếm lắm.
To leave the country was a life-threatening issue. Yeah, was a life-threatening issue. The main point is key.
Chúng ta thấy rõ ràng bà phải rứt ruột để bỏ con mình ở giữa đám sậy.
We know that it caused her a lot of suffering and pain to leave her baby in the Nile River.
Và giao phó trọn vẹn cho Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời bảo vệ.
To surrender completely to God so that God will protect.
Và tin tưởng tuyệt đối rằng Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ, bảo tồn mạng sống của đứa trẻ.
And her trust was in God who will take care of her baby.
Trong chương trình bảo vệ mạng sống của Môi-se.
In the plan to protect Moses' life.
Đức Chúa Trời khiến cho công chúa Pharaoh yêu thích thiên nhiên.
God inspired the princess to really appreciate creation.
Nên có thể đi ra giữa sông, có thói quen tắm ở trên dòng sông Ninh.
Therefore she bathed in the river.
Chúng ta biết, như chúng ta biết, dòng sông Ninh là nơi một trong tập thể của nhiều trẻ em sơ sinh người Do Thái.
We know that the Nile River was a place where babies were buried alive.
Dòng sông không được sạch cho lắm.
It's not a clean river.
Nếu không có bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời,
if there wasn't the hand of God moving,
công chúa Pharaoh sẽ không bao giờ xuống đó để mà tắm.
She would have never went down there to bathe.
Nhưng mà sẽ tắm ở trong cung điện của nhà vua.
But she would have bathed in the kingdom.
Bởi vì tắm ở trên dòng sông,
because bathing there,
nên đã thấy chiếc rương mây và vớt Môi-se lên khỏi mặt nước.
She saw, because she bathed there, she saw baby Moses.
Có thể trước khi quyết định đặt chiếc rương mây ở trên đám sậy,
perhaps before deciding to place the baby in the river,
Jochebed đã được Chúa soi sáng, đã dành nhiều thời giờ quan sát cái khúc sông mà công chúa thường đến tắm.
Perhaps Jochebed, being in close relationship with God, actually studied the river.
Nhưng mà trên hết mọi sự, chính Đức Chúa Trời đã khiến cho công chúa đi xuống sông tắm vào đúng thời điểm chiếc rương mây được đặt ở giữa đám sậy.
But it was God who made sure that the timing was perfect, so that when baby was there, princess was also there.
Khi cha mẹ bỏ con vì không thể giấu con được lâu hơn.
When the parents could not no longer hide the baby,
thì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận Môi-se.
It was during that moment that God received Moses.
Như kinh nghiệm của tác giả Thi Thiên 27.
For example, that is also written in Psalm 27.
Chính Ngài đã hướng dẫn đôi mắt công chúa hướng về chiếc rương mây.
It was God who moved the princess' focus to be able to see the baby.
Khơi dậy tính hiếu kỳ để công chúa chú ý vào chiếc rương mây.
So that she was able to focus there.
Cũng chính Đức Chúa Trời đã khiến cho Môi-se khóc đúng lúc đó.
It was also God who made the baby cry at that very moment.
Khi công chúa mở tí ra thì tiếng khóc của bé sơ sinh đã làm động lòng thương xót.
When the baby cried and the princess heard the baby, she felt pity or compassion for the baby.
Khiến cô cảm thông được một em bé còn sơ sinh mà bị bỏ nằm ở trong nôi.
Yeah, she felt pity and compassion for the baby.
Nên quyết định cứu vớt đứa trẻ đáng thương.
So she decided to rescue the baby.
Là nạn nhân của chính sách diệt chủng của vua Pharaoh.
Victim of Pharaoh's evil plan.
Chính Đức Chúa Trời đã dục lòng can đảm của Miriam.
It is God who inspired Miriam
để chạy ra tìm, đưa ra một đề nghị tìm một người vú đặng Do Thái đặng cho đứa trẻ bú.
Who gave the idea of finding a nanny to take care of the baby.
Đã được công chúa xem là hợp lý và chấp nhận ngay lập tức.
And the princess agreed.
Công chúa đáp rằng hãy đi đi.
She said go.
Người chị của đứa trẻ quá vui mừng khi lời đề nghị của mình được chấp thuận.
She was very happy to have the agreement from the princess.
Jochebed chắc hẳn rất vui mừng khi biết rằng mình sẽ nuôi được chính đứa con ruột của mình.
And Jochebed was so happy that she was able to take care of her son.
Thật Đức Chúa Trời đã làm điều quá, điều vượt quá điều cầu xin và suy tưởng của Jochebed.
That God has done greater than what she had prayed for.
Đức Chúa Trời đã cứu sống con bà khỏi dòng nước.
God had saved her baby.
Bảo đảm an toàn tính mạng của Môi-se trong tương lai.
Ensure that he is safe as he grows up.
Được nuôi con ruột của mình một cách hợp pháp.
She was able to take care of her child.
Với tiền công nuôi một người vú.
As a nanny.
Được trả thù lao bởi công chúa Pharaoh.
And to be supported by the princess.
Để giải quyết vấn đề tài chánh của gia đình mình.
To take care of the resource and provisions.
Cho đến khi Môi-se được giao cho công chúa.
So to a point where to a time where Moses was given over to the princess.
Và người mẹ nuôi đặt tên là Môi-se vì có nghĩa là được cứu khỏi nước.
So her mother named Moses, meaning that he has been saved.
Nhưng mà thật ra người cứu Môi-se ra khỏi nước đó chính là Đức Chúa Trời.
But the one who saved Moses' life was actually God.
Công chúa Pharaoh chỉ được Đức Chúa Trời dùng để cứu Môi-se.
The princess was used by God to save Moses.
Và chuẩn bị Môi-se trong tương lai lãnh đạo dân Do Thái.
To prepare his life so that he would lead his people in the future.
Trong cảnh dân sự của Chúa bị ngược đãi.
During the time where God's people were facing persecution.
Dưới bàn tay hà khắc của Pharaoh, toàn tiêu diệt lần hồi dân của Chúa.
By the evil plan from Pharaoh.
Đức Chúa Trời cũng đau khổ khi những người Ngài yêu bị đau khổ.
God also experienced pain and suffering to see his people experience pain and suffering.
Lời của Chúa chép rằng,
the word of God is written,
hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu thương, thương xót và cứu chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng và mang họ trong các ngày thuở xưa.
In Isaiah 63 verse 9, in all their distress, he too was distressed. And the angels of his presence saved them. In his love and mercy, he redeemed them. He lifted them up and carried them all the days of old.
Chúa nói với chúng ta như người mẹ nói với con của mình.
God speaks to us like a mother who speaks to her children.
Và Ngài hành động đúng như vậy.
And God did exactly what he said.
Chúng ta đau đớn bao nhiêu thì Ngài đau đớn bấy nhiêu.
We who experience distress, God also experienced that distress.
Ai đụng đến chúng ta, tức là đụng đến Chúa.
Whoever has a negative impact on our lives is also facing God.
Đụng đến con ngươi của mắt Ngài.
The apple of his eye.
Khi Sa-lơ bắt bớ hội thánh của Chúa.
When Saul persecuted the church of God.
Chúa Giê-xu hỏi Sa-lơ rằng, Sa-lơ, Sa-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?
Jesus said to Saul, 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 why are you persecuting me?
Tại sao Chúa Giê-xu không nói rằng, Sa-lơ, tại sao ngươi bắt bớ hội thánh ta? Ngươi bắt bớ con dân của ta? Nhưng mà Chúa Giê-xu nói rằng, tại sao ngươi bắt bớ ta?
You notice that he didn't say why you're persecuting my church. He's saying why are you persecuting me?
Cho nên đó là tình thương của Đức Chúa Trời đối với con dân của Ngài.
That is an expression of God's love towards his people.
Và Ngài đã đem tình yêu của Ngài so sánh với tình yêu của người mẹ.
And he uses the love of the mother to compare to as an expression of his love.
Ê-sai đoạn 49 câu 15 nói rằng, đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.
Can a woman forget her nursing child or show no compassion for the child of her womb? Even these may forget, yet I will not forget you.
Mẹ không bao giờ quên cho con mình bú.
A mother will never forget to nurse her child.
Dù trong trường hợp mẹ quên cho con mình bú,
even if the mother forget to feed their child,
nhưng mà Đức Chúa Trời không bao giờ quên chúng ta.
But God would never forget us.
Nhân ngày của mẹ, chúng ta được lời Chúa nhắc về tình thương của mẹ đối với con.
On Mother's Day, we have the Word of God reminding us of a mother's love, of God's love.
Mẹ sẵn sàng sống chết.
Mother is willing to give up her life.
Khi dám chấp nhận, bất chấp lệnh vua, bảo tồn mệnh sống của con.
To disobey Pharaoh's command.
Chúng ta cũng nhớ đến tình thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta.
We also remember God's love towards each and every one of us.
Ngày của mẹ là một ngày có nhiều ý nghĩa.
Mother's Day, there are many different meanings on.
Dĩ nhiên chúng ta không phải chỉ nhớ ngày của mẹ chỉ một lần mà thôi.
Of course, we don't just remember Mother's Day only on Mother's Day.
Nhưng mà mỗi ngày sẽ là ngày của mẹ.
But every day.
Chúng ta nhờ lời của Chúa mà sống làm vui lòng cha mẹ của mình.
We rely on God's word to live in such a way that brings joy to our parents.
Những ai có cha mẹ còn sống trên cuộc đời này.
Those among us who still have both their parents alive today.
Đó là một niềm vui lớn.
That is a great joy.
Hãy hiếu kính cha mẹ người.
Honor your parents.
Nếu làm được điều ấy thì cha mẹ chúng ta sẽ vui ngay.
If you honor your parents, you will bring joy to your parents.
Bởi vì chúng ta biết rằng cha mẹ chúng ta không còn sống được bao lâu.
We know that time is very limited.
Như lời của một bài nhạc mà nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã viết rằng, rủi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn không thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm.
Beautiful and meaningful.
Kinh Thánh cũng nhiều lần nhắc nhở con dân Chúa về lòng hiếu thảo của mình đối với cha mẹ.
The Bible teaches us children to honor our parents.
Chúa xem vấn đề hiếu thảo, hiếu kính với cha mẹ là điều rất là quan trọng.
Honoring your parents is so important to God.
Quan trọng đến nỗi Chúa để đó vào một điều răn của Ngài.
To the point that he placed that as a command in the Ten Commandments.
Nếu chúng ta sống tốt với tất cả mọi người,
if we live well with all people,
nhưng mà không hiếu kính với cha mẹ của mình,
and not honor our parents,
không làm cho cha mẹ chúng ta vui sống,
not bring them joy,
thì chúng ta là những người con bất hiếu,
then we are illegitimate children, not good,
và có tội rất lớn với Đức Chúa Trời,
and we also have a sin, a very big sin against God.
Là Cơ Đốc nhân,
as people who belong to God,
xin Chúa cho chúng ta ghi nhớ lời của Chúa.
May the Lord help us to remember,
và sống làm tròn bổn phận quan trọng mà Chúa dạy chúng ta để chúng ta được phước.
To fulfill our responsibility so that we are blessed.
Đây cũng là cách mà chúng ta có thể truyền giảng cho đồng bào chúng ta, những người chưa biết Chúa.
And this is also a way that we can share the gospel to the people who don't know God.
Là cách chúng ta rải mùi hương của Đấng Christ cho họ.
So that we allow the goodness of God in our lives so that they can experience it.
Để người ta đến thờ phượng Chúa của chúng ta.
So that they want to come to worship God.
Mong rằng ngày của mẹ nhắc nhở chúng ta yêu thương, nhớ về tình thương của mẹ và cũng nhớ về tình thương của Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Amen.
Amen.
Xin chúng ta hướng lòng với Chúa, chúng ta cầu nguyện. Chúng con cảm tạ Chúa, chúng con có lời của Chúa để nhắc nhở chúng con về tình yêu của người mẹ. Cảm tạ Chúa đã tạo dựng nên chúng con, ban cho chúng con có những người mẹ để chúng con yêu kính. Lạy Chúa, xin Chúa giúp đỡ nhờ lời của Chúa để chúng con có thể sống hiếu thảo với người mẹ của chúng con những ngày mà mẹ của chúng con còn sống, để chúng con làm tròn điều răn mạng lệnh mà Chúa dạy chúng con qua đời sống của chúng con mà hương thơm của Đấng Christ được bày tỏ ra. Nhiều người biết đến Chúa để chúng con có thể trả xong sự hứa nguyện mà chúng con hứa nguyện với Chúa. Đó là rao giảng danh Chúa cho đến khi Ngài đến. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.